đến được sự thật. Mà muốn đến được sự thật phải thấy. Đó là nói cho mình biết cái sự tu cũng vậy. Dù chẳng nói cũng tự phân minh, đến đó rồi không nói cũng vẫn rõ ràng, phải không? Còn chưa đến rồi nói gì gì đi nữa cũng không thiệt. Cho nên chúng ta học bao nhiêu kinh điển, nói Như Lai, nói Niết Bàn, nói Chân Như, nói Phật Tánh, nói đủ hết. Mà nếu chúng ta không nhận ra được á, thì nói bao nhiêu cũng là tưởng tượng, phải không? Vì vậy mà phải nhận ra, phải thấy. Vì từng thấy dù không nói cũng vẫn rõ ràng. Nó đây mới dẫn những cái hình ảnh dụ, dụ đao báo thiên tử, dụ đám mù rờ voi. Như trong kinh nói rằng một vị vương tử có một cái đao báo, nói cái đao báo đó rồi biểu mọi người diễn tả cái đao báo. Cái đao báo đó thử coi sao, thì kẻ diễn tả thế này, người diễn tả thế kia, không bao giờ đúng. Chỉ có người nào thấy rồi thì mới biết đúng. Đó. Cũng như đám mù rờ voi, đám mù rờ voi thì dù cho họ có nóng mà diễn tả con voi như cây cột hay cái trống gì gì cũng trúng chưa. Mà chỉ có người nào thấy rồi, mắt sáng thấy thì nó rõ, chứ còn cái diễn tả không bao giờ đến được sự thật. Trong thiền học, việc cách xong đưa tay ngoát, việc trong châu đình thấy nhau, việc xa bạc chỗ không người, việc chỗ núi sâu bờ cao, đây đều chính mặt thấy đó, chính mặt thấy đó. Chẳng ở nói vậy, như ở trong nhà thiền, cách xong đưa tay mắt, thì có một thiền sư, lâu tôi quên tên, một vị thiền sư đứng bên kia. Vị này đi tới tham vấn, mà tới gặp ngài có việc đi, đứng bên bờ sông. Vị mình này chắp tay xá, thì vị kia đưa tay mắt cho mày ngộ. Vì vậy mình nói việc cắt xong đưa tay mắt, việc trong châu đình thấy nhau, ở trong chợ búa mà gặp nhau gây ngộ, chân dân. Thì những cái việc đó cũng là thấy, chứ không phải là cái nghe nói. Sư thượng đường tô vỏ chăn dê, chăn trâu, mà cũng để chăn dê, đúng là chỗ trong sử để chăn dê. Nhục mà chẳng khuất, lý lăng trong hán, vui mà quên về, là ở ngoại quốc, ở bổn quốc. Trong nhóm đệ tử Phật có người hai chân nhảy khỏi hầm, có người nghe đàn đứng múa, có người thân vùi đóng phân, có người vỡ mắng thành sông, là tập khí hay diệu dụng. Ở đây là ngài dẫn chuyện đời rồi đi vào chuyện đạo. Nói ông tô vỡ, ông tô vỡ đúng là chăn dê chứ không phải chăn trâu. Nói rằng hồi xưa đời Hán Vũ Đế bên Trung Hoa, có một người ông quan rất là trung hậu tên là Tô Vở. Nhà vua sai đi sứ bên đất Hung Nô, thì qua đó bị nó bắt nó giữ, rồi đài ổng ra ngoài đảo chăn dê để mà làm nhục ông, để khuất phục, bắt ông đầu hàng làm quan cho nó. Nhưng mà 19 năm chăn dê mà ông cũng vẫn không khuất phục, ông vẫn nhớ về với nhà Hán, cho nên mới nói tô vỏ chăn dê nhục mà chẳng khuất. Còn câu chuyện Lý Lăng thì không nhớ. Lý Lăng trong Hán vui mà quên về, là ở ngoại quốc, ở bổn quốc. Như vậy thì thân ở nước ngoài mà tâm vẫn ở trong bổn quốc. Bây giờ mới kể trong nhóm đệ tử Phật có người hai chân nhảy khỏi hầm, có người nghe đàn đứng múa. Người hai chân nhảy khỏi hầm thì tôi không nhớ, còn người nghe đàn đứng múa thì đó là câu chuyện của ngài Ca Diếp. Nói lúc đó có Càn Thác Bà, nó đánh nhạc hay quá, cái ngài nghe cái ngài bất giác ngài đứng dậy ngài múa. Rồi có người hỏi Phật, hỏi chứ ngài Ca Diếp đã chứng A-la-hán rồi còn tập khí sao mà vẫn còn múa. Thì Phật cứ nói tại vì xưa ngài Ca Diếp ở nhiều đời chơi đàn nên cái tập khí nhỏ nhiệm vẫn còn, bây giờ nghe nhạc hay là chủ không được đứng dậy múa đó. Thì có người thân vùi đóng phân, thì nó có thầy tỳ kheo ngủ ưa vùi thân trong đống phân. Thì hỏi lại Phật nói tại hồi xưa ông đó ông tu theo cái khổ hạnh vùi mình trong đống tro đống phân quen rồi, bây giờ tuy chứng là A-la-hán mà tập khí cũng còn. Có người quở mắng thành sông, cái vị này thì quên tên như câu chuyện đã đọc, thì nói rằng ngày một hôm ngài đi tắm mà tới sông sao mà nước nó thấp quá cạn tắm được, ngài quở thành sông nó sao mà ông vô tình ông không có biết giúp đỡ cho người tu hành tắm rửa mà ông cạn hết vậy. Ông quở ông mắng hồi cái thành sông mới hiện thân lên bạch với Phật, nói rằng ông đó ông làm tỳ kheo rồi ông còn quở mắng con. Thì Phật mới nói lại, Phật nói tại cái tập khí đời trước ông từng làm quan văn võ cho nên rồi ông nóng nảy, bây giờ thấy gì bực bội hay la hay mắng gì đó. Thì đó, cho nên đây mới hỏi là tập khí hay là diệu dụng. Thì những cái hành động đó đó là tập khí hay là diệu dụng. Đến như cầm nạn đập đất, dựng phất tử gõ giường thiền, một châu một bề đóng cửa, lỗ tổ trọn năm hóa vách, là vì người hay chẳng vì người. Cầm nạn đập đất là ai? Ngài bí ma, ai lại hỏi gì ngài cũng cầm cái nạn đập dưới đất hai ba cái thôi, không trả lời gì hết. Cho nên nói cầm nạn đập đất rồi dựng phất tử gõ giường thiền, thì cái đó như ngài Bá Trượng ngài thường dùng nhất. Còn một châu một bề đóng cửa đó, như là ngài Vinh Môn tới hỏi, hỏi rồi ngài xô ra cái ngài đóng cửa mạnh cái kẹt cái chân đó. Đó như vậy đó. Lỗ tổ là ai? Lỗ tổ là tổ Bồ Đề Đạt Ma, là chữ lỗ tổ là vị tổ ban đầu đó, gọi là lỗ tổ. Trọn năm ngó vết. Như vậy thì những vị đó coi như tàn nhẫn, coi như vô tình, là vì người hay chẳng vì người? Ngài đặt những câu hỏi đó thấy như là vô tình, không có thương, không có xót, không có muốn chỉ dạy ai hết. Như vậy đó là những người đó có vì người hay không vì người? Biết chắc tất cả phàm phu kho báo bị chôn vùi, sao chẳng trưởng phu. Bây giờ ngài quở nè, biết chắc tất cả, tức là tất cả phàm phu, người phàm phu nào cũng có cái kho báo sẵn, mà kho báo đó bây giờ sao đương bị chôn vùi. Mà đã có kho báo mà sao không chịu khui lên mà để chôn vùi vậy? Cho nên ngài quở sao chẳng trưởng phu, mình có kho báo khui lên mà xài chứ tại sao mà cứ than thở nghèo thiếu hoài. Như vậy ở đây người nào có, người nào không có kho báo không? Có không? Sao không dám nói? Có thì nói có, không nói không. Có ai cấp đâu sợ giấu. Có không? Có. Có bây giờ có xài không hay là nghèo? Đó sao không trưởng phu? Mình có kho báo mà không chịu khui lên xài, bây giờ để thằng nghèo, đó thật là không trưởng phu. Các người sao không thể gây chèo trương buồm, bỏ sông qua bờ nghỉ, lại thả neo cột cọc, ngày nào đến nhà. Đó ngày vỡ. Bây giờ gặp gió nè, rồi thì mình trương buồm lên, bỏ đến bờ này, cái con sông này qua bờ bên kia nghỉ. Bây giờ cứ thả neo cột cọc mà giữa sông hoài, chừng nào đến nhà. Mấy chú chịu nhổ neo chưa? Trương buồm chứ hai con vẫn đóng cọc rồi thả neo đó mà cứ chịu chơi chơi giữa biển hoài. Bây giờ tôi thí dụ như có một người hết sức là nhiệt tình mà lại là thân thiết nữa, có một người cháu người con gì đó anh đi biển mà nghe tin báo động mà biển nó sắp có bão, mà người cha đó đứng ở trong bờ thấy đứa con nó đưa thả cái thuyền câu ở ngoài mà nó kêu vô nó chịu vô, mà nó cứ bỏ neo đó nó nằm cái mẹ ngoài nó hát nó ca nó chơi, thì người cha làm sao? Có giận có la không? Như vậy thì cái người con đó khôn tới cỡ nào? Khôn cỡ nào? Nghĩa là chỉ cần chèo vô bờ rồi thì lên đó mặc tình cá hát thì gì cá hát phải không? Bây giờ biển sóng động mà ở giữa đó mà đóng cọc đó mà thả neo đó mà chơi thật là đáng trách không biết sao kể, phải không? Vậy thì ráng mà dương buồm bắt tự gây chèo chèo nhanh vô bờ, rồi lên bờ rồi thì chừng đó mặc tình và cá hát. Thì như vậy cái câu chuyện nó giống mấy chú bây giờ không? Giống không? Nghĩa là cái biển sanh tử nó sóng gió chập trùng, nó nhồi lên hụp xuống, chết nay sống mai mà không chịu sợ. Vậy mà cứ cười cứ giỡn, nay tiệc trà mai tiệc nước rồi đứng tu hay không, rồi đòi đi ngao du chỗ này chỗ kia mà không chịu nỗ lực tu hành. Như vậy thì không bị rầy sao được. Tại sao không sáng tu cho tới tới nơi tới chốn cho rồi trần chờ làm cái gì nữa? Ở đây có bảo đảm mình sống tới đâu, phải không? Có ai đã bảo đảm mình sống tới 80 tuổi không? Không có gì bảo đảm hết. Vậy đó mà cũng cứ trần chờ, nay hẹn mai hò hoài, phải không? Chứ còn không có chịu nỗ lực. Để kể cả mấy ông già 70 rồi cũng còn hẹn hò nữa. Chứ chịu chứ chưa chịu trương vườn nhố xào mà đi tuốt vô bờ cho rồi cũng còn hẹn hò đó. Đó, như vậy mới thấy là những cái lời quở này là cái lời nhắc chúng ta phải sớm. Đó là bây giờ gặp cái gió nè, mình phải gai chèo, mình chèo rồi trương buồm để qua bờ. Tới bờ rồi mặc tình mà nghỉ, lại thả neo cột cọc, ngày nào đến nhà. Đã làm người tàu khê, lại là kẻ trong nhà, lại thấy việc trong nhà chăng? Mình đã là con cháu tàu khê. Con cháu tàu khê là con cháu ai? Đã là con cháu lục tổ, rồi là kẻ trong nhà rồi, mà việc trong nhà có biết chưa? Con cháu tàu khê mà việc của tàu khê chưa biết gì hết, mà vẫn còn lang mang, còn vui chơi, không có chịu thức tỉnh. Đó là những người lời thì vỡ rất là thấm thiết. Tăng hỏi: kiếp quả trái liệt, đại thiên đều hoại, chưa biết cái này hoại chẳng hoại. Sư đáp: trong thùng sơn đen sắc vàng rồng. Thì câu đáp này hay không? Nói ông Tăng ông nói là cái kiếp quả trái liệt, đại thiên đều hoại, trái cả đại thiên xa giới, trái hết. Như vậy chưa biết cái này hoại chẳng hoại, cái này là cái gì? Không biết cái gì đó, tôi cũng không biết tên. Hỏi cái đó hoại không hoại, thì ngài đáp rằng: trong thùng sơn đen sắc vàng rồng. Trong cái thùng sơn là đen mà có vàng rồng ở trong, thì cũng giống như câu nói rằng trong lò lửa có hoa sen nở. Thì đó. Tăng hỏi: đạo sao vậy thai? Chạm việc là trên, thế nào là đạo? Sư đáp: trên đảnh 8 thước 5. Tăng hỏi: lý này thế nào? Sư đáp: vuông tròn 7-8 tấc. Tăng hỏi: trước kiếp quả quay âm riêng là một bầu trời, trước ngự lầu săn bắn chẳng phải cắt tranh ruộng. Tăng liền hét. Sư đáp: cột cái chứng minh. Sư nghe tiếng bản nói: cứ điều lệ kết án. Thì những đoạn sau này là những cái đoạn nói không cho mình nghĩ. Bây giờ đây ngài nhắc một cảnh nữa. Sư thượng đề ngữ trên vách nhà Diên Thọ tại Long Môn. Cái đề trên vách: Phật cho người có bệnh phải điều trị, cho có chỗ sắp tắt thở. Trong thiền lâm có nhiều tên, cái chỗ để mà điều trị bệnh, cái chỗ để khi mình sắp tắt thở ở đó thì có nhiều tên. Hoặc nói Niết Bàn, gọi là nhà Niết Bàn. Tại sao gọi là nhà Niết Bàn? Vì thấy pháp thân thường trụ, rõ pháp chẳng sanh. Nghĩa là ở chỗ đó để rồi mình có thể nhập Niết Bàn, thấy cái pháp thân thường trụ, không còn sanh tử nữa. Hoặc nói tỉnh hành. Tại sao là tỉnh hành? Vì biết duyên trói buộc này đều từ hành khổ. Như vậy trong 12 nhân duyên, cái hành đó là cái duyên, nó đẩy mình tới, cho đẩy cái thức đi thọ sanh. mà hành cũng là nghiệp. Vì vậy mà nói tỉnh hành, bởi có nghiệp cho nên mới thọ khổ. Bây giờ đây mình tới đây là tới cái chỗ thức tỉnh, cái hành là khổ. Hoặc nói duyên thọ, nhà duyên thọ muốn được thọ mạng, gìn giữ sắc thân, nói rằng cái chỗ đó là chỗ nhà duyên thọ, vì muốn được thọ mạng, gìn giữ sắc thân. Như vậy thì cái nhà mà mình gọi là cái nhà dưỡng bệnh thì để tên là nhà niết bàn, nhà tỉnh hành, hoặc là nhà duyên thọ. Còn nói theo chữ Hán thì niết bàn đường, hay là tỉnh hành đường, duyên thọ đường. Đó, mấy chữ đó mấy chú thích chữ nào hết hả? Niết bàn. Tôi thích tỉnh hành thôi. Rồi biết ở đó để thức tỉnh được cái thân này là do nghiệp nó trói buộc mà khổ đau. Đó là ngày mới khơi thôi, khơi màu thôi. Phần nhiều thấy có chút ít bệnh liền vào nhà này, nếu không chống lại lời tôi liền có bổ ích. Đến hãy nghĩ lui lại để diệt trừ gốc bệnh. Thánh trước nói bệnh là thuốc hay của chúng sanh, nếu khéo uống đều được lành vậy, lành bệnh vậy. À, như vậy thì ở đây ngài nói rằng cái nhà đó là để dành cho người bệnh để trị bệnh, và để cho cái người sắp chết tới đó để tĩnh tâm một thời gian rồi chết. Vậy mà phần nhiều thấy có chút ít bệnh cái liền vào nhà này, hơi bệnh bệnh cái muốn về đó nằm nghỉ. Đó là ngài bắt đầu vỡ. Nếu không có chống lại lời tôi, tức là không có chống lại cái lời tôi giải đây, thì liền có bổ ích. Có bổ ích là sao? Đến người mắc bệnh lâu bèn nghĩ nhớ quê hương là không tốt. Nghĩa là bệnh mà cảm sần sần vài ba bữa rồi thôi, mà lỡ mà cảm ho vài ba tháng cái sao? Thôi xin thầy cho con về thăm ba thăm má dưỡng bệnh, phải không? Bởi vì sao vậy? Vì về kia thì ba má thương, anh chị thương săn sóc, ở đây quý thầy lơ là quá, phải không? Như vậy thì mỗi khi bệnh thì nhớ quê hương, đòi về nhà. Đó là tốt hay không tốt? Mà ở đây có người có cái niệm đó không? Vậy đó, để thấy mình chưa gan, phải không? Bây giờ ngài dạy nè, phải nghĩ lui lại để diệt trừ gốc bệnh. Bây giờ mình bệnh, mình phải nghĩ lui lại để tìm gốc bệnh từ đâu để diệt trừ nó. Đó, bây giờ ngài dẫn lời Phật dạy: bệnh là thuốc hay của chúng sinh, nếu khéo uống đều được lành bệnh vậy. Như vậy bệnh là thuốc hay thì sao? Như trong 10 điều tâm niệm có cái câu niệm thứ mấy đó, nghĩ đến thân không cầu không bệnh. Thân không bệnh thì tham dục dễ sanh, phải không? Như vậy bệnh là cái cơ hội tốt để cho mình thức tỉnh, phải không? Vì vậy mà bệnh, nếu biết bệnh là thuốc hay của chúng sinh, bởi vì khi khỏe mạnh vui tươi rồi mình lại có nghĩ chuyện này chuyện kia, chuyện gần chuyện xa. Khi bệnh cái mới nhớ lại cái thân này nó vô thường, thân này là đau khổ, phải không? Thân này là vô thường, thân này là đau khổ, thân này nó nhơ nhớp, không ra gì, thấy rõ quá. Mà thấy rõ vậy mình mới tỉnh. Tỉnh tức là mình mới biết thân là gốc khổ, rồi mình không tạo nghiệp để có thân nữa. Thì như vậy đó là mình dứt được cái gốc bệnh. Có thân là có bệnh, không còn thọ thân là hết bệnh, phải không? Như vậy nhân bệnh mà mình mới thấy chán chường cái thân của mình. Còn nếu không bệnh thì mình thấy nó khỏe quá, nó tốt quá, rồi mình cứ tưởng là vui rồi quên hết sự tu hành. Đó. Còn khi bệnh rồi mới thức tỉnh, mới dễ nhận ra cái vô thường đau khổ của nó. Đến niên hiệu Tuyên Hòa, sư do bệnh từ nhiệm trở về nhà Đông ở Tương Sơn. Năm sau một hôm thọ thực xong, sư ngồi kiết già bảo đồ chúng rằng: những bậc lão tốt các nơi sắp tịch để kệ từ biệt thế gian, thế gian có thể từ sau, sắp đi an ổn, sư bèn chắp tay vui vẻ thị tịch môn đồ xây tháp bên cạnh Linh Quang Đài ở Long Môn thờ sư. Như vậy thì cái câu chót ngài nói các tôn túc đi ra thì có để kệ từ biệt thế gian, nhưng bây giờ thế gian có thể từ sao? Thì đây có hai nghĩa không thể từ thế gian. Nghĩa thứ nhất là thân này mình chết rồi, mình ra khỏi thế gian là ở trong thế gian. Thì thân này là tứ đại, chết rồi trả lại tứ đại, có gì đâu từ giá nó, phải không? Còn cái thứ hai thì nếu nói về cái chân thật á, thì cái chân thật từ thế gian là hư dối. Cái chân thật đó mình nhận được nó, mình sống với nó rồi thì sống với cái chân thật, cái thế gian hư dối có gì đâu tự, phải không? Đó, thì cả hai cái đều không có gì đáng từ.